Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư cô, vào giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm như pháp. Chúng con xin cung thỉnh pháp âm của sư cô đến với toàn thể hội chúng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trụ trì, kính thưa quý sư, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2011. Như thường lệ, mỗi tháng hai kỳ chúng ta có một cái thời pháp ngắn, thì cũng như mọi khi Tâm Tâm sẽ giảng một thời pháp ngắn và sau đó thì quý Phật tử đặt câu hỏi. Thì những câu hỏi này quý Phật tử có thể trực tiếp lên đây hỏi hoặc là có thể viết giấy. Thì cái thời pháp ngắn ngày hôm nay thì Tâm Tâm muốn giảng cho quý vị nghe một cái đề tài rất là quen thuộc. Bởi vì khi cái người mà từ là một cái người đời thương rồi chuyển hướng lầm, biết đi đến chùa chiền và sau đó là quy y để thọ giới, thì khi quy y để thọ giới đó thì có nhiều vị cũng chưa thấy hết cái ích lợi của việc mà chúng ta quy y và thọ giới. Nhưng mà tất cả quý vị đây đều biết quy y là gì và đều biết các cái giới là gì. Thì hôm nay sư cô chỉ nói lược qua một chút thôi và sau đó đi vào cái phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. Thì khi mà nói chữ quy y có nghĩa là chúng ta nương về, quay về để nương tựa nơi Phật bảo, nơi Pháp bảo và nơi Tăng bảo. Bảo đây có nghĩa là quý giá, không có ai cũng không có cái gì quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta bằng Phật bảo, bằng Pháp bảo và bằng Tăng bảo. Phật đây chúng ta có thể hiểu hai cái nghĩa đơn giản. Nghĩa thứ nhất đó, Phật là Đức Phật, là vị đã không còn lậu hoặc nữa, tức là đã hoàn toàn trong sạch trong tâm và đã chứng được đạo quả. Và nghĩa thứ hai đó, nó cũng nằm trong cái nghĩa thứ nhất mà ra, tức là một vị đã chứng được đạo quả thì có nghĩa là có cái trí tuệ toàn giác. cái trí tuệ hoàn toàn là thông suốt tất cả các cõi, không có một cái cõi nào mà không thông suốt cả. Thì như vậy khi chúng ta nói chúng ta quy y Phật bảo, có nghĩa là chúng ta nương tựa nơi bậc đại từ, đại bi, đại trí, mà rõ hơn đó là chúng ta nương tựa nơi trí tuệ toàn giác. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới đưa cho chúng ta thoát khỏi những cái lầm lỗi, những cái tội lỗi mà nó dẫn tới sự khổ đau. Chỉ có trí tuệ mới đưa cho chúng ta đến bình an, đến mát mẻ và đến hạnh phúc đích thực trong cái đời sống của chúng ta, trên con đường luân hồi để tiến hóa và để giải thoát. Ngôi thứ hai là ngôi Pháp Bảo. Như chúng ta biết, khi mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật có nói rằng khi ta đã nhập diệt rồi thì ta vẫn còn ở đó với kinh điển này, tức là tạng kinh, tạng luật và tạng luận, đó là đại tạng để lại cho chư thiên và loài người, thì đó là cái chỗ nương tựa. Thì tất cả những gì mà trí tuệ của Đức Bổn Sư hiển lộ ra để trợ duyên cho chư thiên và loài người đã được ghi nhận vào trong đại tạng. Thì nay chúng ta nương vào Pháp Bảo, cũng có nghĩa là chúng ta nương vào những điều chỉ dạy của bậc đại trí tuệ. Và như vậy, giống như chúng ta mồi cái ngọn đèn, từ cái ánh sáng rực rỡ trong trí tuệ của bậc đại toàn giác, và chúng ta mồi nó đến để thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ trong tâm của chúng ta. Chúng ta sinh ra làm người thì có nghĩa là chúng ta đã tạo được rất nhiều phước thiện, trong đó có thiện trí. Và thiện trí chính là Phật tánh của ta. Cho nên ta mồi cái ngọn đèn trí tuệ nơi bậc đại toàn giác bằng cách chúng ta học, hiểu kinh điển của Đức Bổn Sư để lại và đồng thời sống theo kinh điển này. Cho nên gọi là nương tựa Pháp Bảo. Và một cái ngôi thứ ba hết sức gần gũi với chúng ta là ngôi Tăng Bảo. Khi nói ngôi Tăng Bảo thì không có nghĩa là nói cá nhân bất cứ ai, mà nói một Sanh Gá. Sanh Gá có nghĩa là tăng đoàn. Chúng ta nương tựa vào nơi Tăng Bảo là nương tựa vào tăng đoàn. Và tăng đoàn này đó chia ra làm hai cái, gọi là hai cái thứ bậc. Thứ bậc thứ nhất là các vị thánh tăng. Nếu cái phước lành của chúng ta được gặp các vị thánh tăng thì chúng ta yên tâm là chúng ta đang sống gần với bậc thiện tri thức của ta, và ta vững tin là trên con đường học hỏi và tu tập của mình. Nhưng thánh tăng rất khó gặp. Chúng ta gặp phàm tăng. Phàm tăng chia ra làm hai loại. Một loại là phàm tăng hướng thượng và một loại phàm tăng hướng hạ. Phàm tăng hướng thượng là những người đang tu học, nghĩa là đang ngày đêm học hỏi giáo pháp của Đức Bổn Sư và hành trì theo giáo pháp này. Một người vừa học vừa hành, tức là vừa học vừa tu tập theo như lời dạy của Đức Bổn Sư nhưng chưa chứng đạo quả, thì đây là vị phàm tăng hướng thượng. Còn phàm tăng hướng hạ là những người đi xuất gia nhưng không có chí nguyện giải thoát, mà xuất gia vì những chí nguyện khác, vì những cái mong ước khác. Có khi là nghĩ rằng xuất gia thì dễ sống hơn ở ngoài đời. Có khi xuất gia vì nghĩ rằng đó là khi mà mình xuất gia như vậy đó thì mình có thể trốn tránh được cái gì đó trong đời sống. Ví dụ như trong hồi xưa đó thì người ta trốn cái lệnh vua, tức là mình nợ nần hoặc là phạm pháp thì người ta thường trốn vào trong đó để khỏi bị truy nã. Rồi có những người vì lười biếng mà cũng vào trong chùa. Thì như vậy đó là những người đã vào đó có khi rất khó giữ giới. Và như vậy phàm tăng hướng hạ là những người khoác cái áo tu nhưng không có giữ giới hạnh của người tu, thì đó là phàm tăng hướng hạ. Như vậy cái ngôi Tam Bảo này tồn tại không phải là do phàm tăng hướng hạ, mà ngôi Tam Bảo này tồn tại là do có thánh tăng và có phàm tăng hướng thượng. Khi chúng ta đến chùa, chúng ta gặp những người xuất gia, mà nếu chúng ta gặp những người phàm tăng hướng hạ nhiều quá, có khi có người đó thối bồ đề tâm và không có đến chùa nữa, không nghe pháp nữa, cái gì cũng không, bởi vì thấy rằng đó những cái vị phàm tăng hướng hạ này chính là đạo Phật. Thì cái đó là cái mà chúng ta sai lầm. Chúng ta phải suy nghĩ thế này, vì cái phước của mình không đủ cho mình đi tìm một cái người mà chân tu thì mình không gặp được. Cho nên phước mình không đủ, mình gặp nhiều cái vị phàm tăng hướng hạ quá, thì trước tiên phải nói là phước mình không đủ. Còn trí tuệ toàn giác của một vị Phật không có vì một cái nhóm người hoặc là vài người hoặc là một người hướng hạ đó mà làm cho có thể lu mờ được. Và giáo pháp của Đức Bổn Sư còn đó cũng không thể vì cái người không giới hạnh này mà có thể lu mờ được. Và những vị thánh tăng cũng như phàm tăng hướng thượng không vì những người này mà phải bị lu mờ. Cho nên là nếu chúng ta không đủ phước để gặp bậc chân tu thì chúng ta cũng hãy nghĩ rằng chúng ta đến đây là ngôi Tam Bảo, nơi đây có Phật, nơi đây có pháp, và chúng ta sẽ đãi cát tiềm vàng để chúng ta có thể gặp được bậc phàm tăng hướng thượng. Thì như vậy dù cho cái phước duyên của mình không đủ để gặp cái người hướng hạ thì mình đây đó cũng vững cái niềm tin đối Tam Bảo, bởi vì Tam Bảo tồn tại là do có các cái bậc thánh tăng và bậc phàm tăng hướng thượng. Cũng như bây giờ mình đến một quốc gia thì nếu mình vô casino thì mình gặp toàn người cờ bạc không? Mình đi cái chỗ mà nó ăn uống nhậu nhẹt rồi nó chợ đen chợ đỏ thì mình thấy toàn những người xấu không? Thì quốc gia nào cũng có. Nhưng khi người ta muốn nhìn cái sự hưng thịnh của một quốc gia thì người ta sẽ nhìn, thứ nhất bây giờ là cái giờ học sinh đến trường, thì tỷ lệ con em trên cả cái đất nước này đó là bao nhiêu học sinh được đến trường trong những ngày mà cần phải đi học, ở vào cái lứa tuổi cần đi học đây. Nếu được 90%, 80% thì đó là tốt. Và cũng cái giờ này đây là cái giờ làm việc, thì cái tỷ lệ của những người còn sức lao động đó mà đã làm việc trên đồng áng, trong văn phòng, trong công trường, tỷ lệ nó là bao nhiêu. Còn cái phần mà thuộc về những cái phần mà gọi là đen tối của xã hội thì đất nước nào cũng có. Cho nên chúng ta đến một đất nước thì chúng ta đi cái ngõ nào, chúng ta gặp ai, chứ không phải vì cái duyên phận của mình đó, không gặp được cái điều lành, cái người lành, cái việc lành mà mình chê trách cái đất nước đó. Thì chúng ta nên có một cái nhìn đúng đắn. Thì hôm nay sở dĩ nói dài như vậy đó là bởi vì để muốn giới thiệu với quý vị một cái bài giảng mà nó có liên quan đến cái ngũ giới. Mà trong cái ngũ giới này đó, thì ngay cả cái người xuất gia mà đã phạm rồi thì cái lực nhân quả cũng không có buông tha đâu. Cho nên á, ngày nào mà chúng ta chưa đắc cái quả vị thánh thì người xuất gia hay người đời khi mà không giữ được cái giới hạnh của mình đó thì cái quả trổ sanh vẫn là cái quả hết sức là đau khổ. Mà đặc biệt là người xuất gia khi phạm giới rồi đó thì cái sự đau khổ đó nó phải ở cấp số nhân. Tức là thí dụ một việc thôi, là ở đời đó thì trai không vợ, gái không chồng thì có quyền yêu đương và đi tới hôn nhân. Nhưng mà nơi cái chỗ mà nhà chùa, cái chỗ mà cái người xuất gia ở, thì mặc dầu cái người Phật tử này á, là không chồng hoặc người Phật tử này không vợ thì cũng không có thể nào mà nối kết với một người xuất gia độc thân, nam hay là nữ, tức là tăng hay ni độc thân thì cũng không thể nào có sự nối kết. Vì người Phật tử nam hay nữ vào nơi chỗ xuất gia là để hộ trì tam bảo, là giúp cho người xuất gia giữ giới, chứ không phải câu thông để người xuất gia phá giới. Mà khi người xuất gia tăng hay là ni mà phạm vào cái giới mà đối với cái người đời thường cũng không có gì nặng nề lắm, nhưng mà với người xuất gia đó, ái dục này là cái giới trọng, chạm vào là xa vào địa ngục. Cho nên là Tâm Tâm vẫn thường nói đó, quý vị nữ còn trẻ mà tìm đến chùa là rất tốt. Nhưng mà khi vào chùa đó, trước nhất hãy xem cái cách ăn mặc của mình, son phấn sao, áo quần có kín đáo không, nước hoa son phấn sao, tất cả những cái sự rực rỡ nơi người nữ đó là giàu muốn giàu không, nó vẫn có một cái hấp lực đối với người nam. Vì sắc người nữ quyến rũ cái sắc nam. Thì như vậy đó, mình xét xem đó, chùa có phải là cái chỗ để mình ăn mặc như đi ở phố phường không, có trang điểm như vậy không. Và như vậy đó, mình có giữ được cái khoảng cách khi mình đứng gần một vị tăng, mà khi gió nó bay cái tà áo vậy đó, không thể chạm vào người, mình có giữ được cái khoảng cách đó. Rồi bây giờ đó, mình gặp vị sư này đó là để hỏi pháp hay là để hỏi những cái chuyện không phải là pháp? Nếu mình gặp một cái vị sư mà không phải để hỏi pháp, mà hỏi những chuyện không phải là pháp, không phải là cần thiết, thì cái đó là chúng ta bắt đầu đi lệch rồi. Và khi hỏi pháp một vị tăng cũng không thể vào nơi cái liêu phòng của vị tăng để hỏi, mà phải hỏi nơi pháp tòa. Và nếu có việc gì cần thiết lắm thì phải đi thành nhóm 2-3 người đến để hỏi pháp. Chứ còn nếu không thì đó là chúng ta tạo những cái bước đầu tiên dễ dãi để đi đến những cái trường hợp không tốt. Thì như vậy quý vị thấy thế này, người xuất gia không có giữ giới nghiêm túc, đó là mở cái cánh cửa đi xuống 4 cái cảnh khổ cực nhanh. Còn cái người mà đời đó thì không có giữ giới đó, thì mở cái cánh cửa của khổ đau trước, và sau đó mới đi đến đọa lạc. Tùy theo cái giới mà mình không có gìn giữ, tùy theo cái giới mà mình phạm. Hôm nay sư cô kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của cái người tu phạm giới, chứ không phải là cái người đời phạm giới. Mà cái giới này đó, nó thuộc về khẩu nghiệp thôi, chứ không có phải là cái giới gì mà nặng nề lắm. Nhưng mà để quý vị thấy cái hậu quả của cái việc mà cái người không có thu thúc cái đời tu của mình, nó không biết thu thúc cái lục căn của mình, không biết giữ cái giới, còn nói chi đến cái hành giới, thì cái khổ đau sẽ mang đến cho mình rất là nhiều. Câu chuyện thứ nhất là kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện của một cái con quỷ. Quỷ này tên là Trũng Quỷ. Trũng Quỷ tức là con quỷ mặt heo. Một cái vị trưởng lão này đó, khi mà đi một sáng nó đi bưng cái bình bát đi khất thực nơi cái vùng núi Kỳ Xà Quật, thì mới trông thấy một cái con quỷ. Mà con quỷ này đã cái thân của nó là vàng rực lên, trong cái tướng mạo thì không đến đổi xấu xí lắm, nhưng mà nhìn kỹ lại đó thì cái mặt là cái mặt của heo, rất là xấu xí. Thì vị này khi thấy như vậy đó mới hỏi ngạ quỷ vì cái nguyên do nào, vì cớ gì mà sanh ra làm ngạ quỷ có cái thân sắc vàng mà cái mặt lại là mặt của heo xấu xí như vậy. Thì ngạ quỷ này mới nói thế này, là tôi là cái người đó xuất gia có thu thúc về thân, nhưng mà không có thu thúc về khẩu. Cho nên là khi mà ở trong tăng chúng đó, thì khi mà không vừa ý về ai đó thì nói những lời rất là nặng nề, có khi chửi rủa người ta, và đó là ai tới cũng nói xấu người đó, tức là đem cái lỗi lầm của một cái người mà coi như huynh đệ tu chung một cái chùa với mình ra để mà bêu rếu. Còn ngay mặt á thì nói nặng nề, nói những cái lời thô lỗ, mắng chửi người ta. Và khi cái vị tỳ kheo này đó thân hoại mạng chung, thì vị này đã bị rơi vào địa ngục. Cái khoảng thời gian mà ở địa ngục nó dài á, là được tính như thế này, là nó bắt đầu cái khoảng thời gian từ một cái vị Phật này ra đời, và sẽ chờ kéo dài ở địa ngục cho đến khi một cái vị Phật khác ra đời đó, thì nó mới chấm dứt cái thời gian ở địa ngục. Và sau khi đó ra khỏi địa ngục rồi đó, thì cái dư báo của nó còn lại đó là người này tái sanh làm ngạ quỷ. Tái sanh làm ngạ quỷ mà có cái thân sắc thì màu vàng như vậy, nhưng mà cái mặt là mặt của heo. Cho nên khi kể lại cái chuyện này thì vị ngạ quỷ này có nói với vị trưởng lão, đây là bản thân của ngạ quỷ, đây là một cái bài học cho tất cả những ai xuất gia mà không có thu thúc về khẩu và tạo cái khẩu nghiệp từ trong cái môi trường xuất gia của mình, là nói nặng, là chửi bới cái người đồng tu của mình, và đồng thời đi bêu rếu cái người đồng tu của mình, thì với cái khẩu nghiệp đó thì sẽ chịu khổ triền miên. Cho nên nhắn gửi lại với vị đại trưởng lão này là làm ơn nói lại tất cả những ai đã đi vào con đường xuất gia thì phải giữ giới hạnh, còn không giữ giới hạnh thì cái con đường tái sanh và đọa lạc của mình là con đường hiển nhiên. Cho nên đó là khi quý vị mà quy y thọ giới á, thì mới nói rằng khi mà quy y Tam Bảo rồi thì không có tái sanh vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh vân vân. Thật ra không phải là quý vị quy y mà quý vị đó là không có tái sanh xuống những cái cảnh khổ đâu. Xuất gia rồi vẫn tái sanh xuống cảnh khổ, huống chi quy y. Cái đó là mình nói ngắn gọn thôi, còn thật ra mình nói cho đúng đắn á, thì khi mình đã quy y Tam Bảo rồi, mình nương tựa vào đó rồi, thì mình phải sống cái đời sống theo cái bậc phạm hạnh. Giống như bậc phạm hạnh đã để lại cái dấu chân, thì bây giờ mình phải in cái dấu chân mình vào trong đó. Thì cái việc đầu tiên của mình á, để đặt cái bàn chân mình cho đúng vào trong giới chân của cái bàn chân của vị phạm hạnh đó, là giới gì mình đã thọ thì phải giữ cho được cái giới đó, giữ cho trong sạch. Và không những đó, giữ cái giới cho trong sạch mà còn hành giới nữa. Tức là không những đó, là mình không nói lời thô lỗ, mình không nói lời độc ác, mình không có nói lời nặng nề, mà mình còn tập nói những cái lời nhẹ nhàng, những cái lời từ ái, những cái lời mà đem đến sự đoàn kết, những cái lời mà đem đến cái sự nhẹ nhàng an vui cho người khác. Thì như vậy mới là hành giới. Mình giữ giới là bản thân mình đã không phạm cái đó rồi, mà mình còn tập nói cái lời ái ngữ, thì đó là mình đã nhờ thọ cái giới. Tức là mình thọ năm giới, rồi mình biết giữ giới là mình không phạm vào cái giới đó, mà mình còn hành giới. Tức là mình làm cho cái giới của mình được giữ, bây giờ nó lại còn được tăng tiến tích cực hơn lên. Cũng như mình thọ cái giới không sát sanh, con cố ý tránh xa sự sát sanh, thì có nghĩa là mình không phạm giới sát sanh. Tại sao nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh? Khi nói cái chữ cố ý đó là quan trọng lắm, là bởi vì con đã biết rõ sát sanh đưa đến quả báo như thế nào, cho nên là khi mà thấy là phải dính dáng vào trong cái chuyện sát sanh thì con cố ý tránh xa. Hiểu không? Bây giờ nói tỉ mỉ chút xíu để cho quý vị thấy xem. Ví dụ có người không sát sanh, con dế, con kiến, con chuột, con gì cũng không sát sanh đó, con gà, con vịt, con gì cũng không sát sanh đó. Nói chi mà giết người rồi hoàn toàn không có. Nhưng mà vẫn phạm giới. Phạm ở chỗ nào? Quý vị coi phim thì một bên chánh, một bên tà, tức là ta chia ra là bên chánh, bên tà. Thế là bên tà nó phải ác thôi, bên tà làm sao mà nó tử tế được, thì bên tà nó hại bên chánh. Thì khi nó hại như vậy đó, đến khi mà bên chánh phát giác ra đó, thì mình nói giết nó hết cho rồi đi, nó ác quá trời đó, rồi giết hết cho rồi đi. Thưa quý vị, đó là cái ý mình đã phạm giới sát sanh, phải vậy không? Hoặc là đọc báo mình thấy khủng bố là nó thả bơm, nó chết nhiều quá đi, bây giờ bắt được khủng bố rồi mà mừng, mình nói bắt được vậy hay quá rồi, giết hết cho rồi đi còn thể chi, để nó giết người ta hết sao? Này, người ta đó phạm cái giới sát thì người ta phải trả cái quả của nghiệp sát. Còn bây giờ đó mình nắm cái vạt áo người ta đi theo để tạo cái cộng nghiệp làm gì? Cho nên đó, là những cái đó khởi sanh nơi tâm mình đó, là mình tán động cái việc sát sanh, và mình mừng vui khi có cái việc sát sanh đó xảy ra. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên mình đừng có nói thiện hay ác. Tất cả những ai mà người ta gieo xuống những cái hạt giống không lành cho người ta đó, thì người ta chắc chắn phải gặp những cái quả khổ đau. Còn mình khi thấy cái đó là mình phải tỉnh táo, thấy chưa? Mình nói tôi thấy vậy sợ lắm, không có dám làm điều ác đâu, chứ đừng có mà nói là giết đi cho nó chết bớt đi, chứ không thôi nó ác quá làm sao chịu nổi. Quý vị thấy cái này chưa? Cho nên nó rất là vi tế, rất là vi tế. Bởi vì đó, khi một cái người mà người ta phạm cái giới sát rồi, bây giờ đem ra mà xử tử hình cho người đó, đó thì là chỉ để răn đe người khác thôi. Nhưng mà quý vị thấy đâu có sợ đâu. Quý vị đọc báo, quý vị thấy là buôn bán ma túy thì bị tử hình, nhưng mà tử hình rồi đợt này thì đợt khác cũng vậy thôi, rồi đợt khác cũng vậy thôi. Giết người, cướp tài sản, trong những cái trường hợp mà nặng nề đó cũng tử hình thôi, nhưng mà đâu có sợ. Như vậy chứng tỏ rằng những cái sự răn đe này cũng không phải là có hiệu quả mà coi như mạnh mẽ đâu. Nhưng mà khi cái người này đó đã chết rồi, Bây giờ bắt cái người này vô là chết nữa thì cái chết nó không có ích lợi gì hết, nó hoàn toàn không có ích lợi gì hết. Là bởi vì chúng ta biết rằng đó là cái đời sống tâm linh của chúng ta đó là nó như một cái dòng nước vậy. Nó luôn luôn có sự thay đổi. Như vậy khi mà cái dòng nước nó chảy ngang đây, chúng ta đổ bình mực xuống nó đen, nhưng mà nước nó sẽ trôi đi, và khi cái dòng nước khác nó xuống nó có thể trong. Thành ra cái người phạm tội ác không phải là hoàn toàn vô vọng, để không có một cái chút gì có thể cứu vãn được. Một người bị giết chết dưới bất cứ hình thức nào không có lợi ích cho ai cả. Cho nên là chúng ta không nên tán đồng cái nghiệp sát đó. Và như vậy là khi chúng ta nói như vậy là chúng ta tạo cái ý sát, ý nghiệp sát, và chúng ta tạo cái khẩu nghiệp sát. Thì rồi nó sẽ dẫn tới mấy hồn. Hoặc là quý vị thấy thế này đó, nếu mình không giữ gìn cái tâm ý của mình đó, thì từ cái chỗ cái tâm ý sát này nè, nó đi tới cái thân nghiệp sát nhanh lắm. Thí dụ như quý vị thấy là các cái em nhỏ nhỏ đó, nó chơi game, thì khi nó chơi game như vậy đó là có những cái trò chơi bạo lực, bắn giết nhau, bắn chết để đạt được cái chiến thắng, rồi được lên cấp bậc dân dân. Thì cái bắn giết đó là nó trở nên bình thường, hằng ngày nó tiếp xúc, nó thấy thú vị trong cái chuyện đó. Cho nên đến khi nó hành ác, nó không có run rẩy, nó không có tàn quý khởi lên. Ví dụ một em đó nó học lớp 10 thôi, thì khi nó thua game nhiều quá, nó muốn cứu vãn lại thì nó cần phải có tiền. Nhưng mà gia đình nó cho tiền nó giới hạn thôi. Thì hôm đó nó thua nhiều quá, nó mới nghĩ ra là ngày hôm trước đó, bà nó có nói chuyện với cái ông hàng xóm đó, là ông đó qua mua một cái máy gì của bà nó đó, mà bà nó đòi 6 triệu, ông này trả 5 triệu, bà nó không bán. Thì bây giờ nó nhớ cái chuyện đó, cho nên bây giờ nó qua cái nhà ông hàng xóm đó, nó nói với ông hàng xóm á, chú đem tiền qua lấy cái máy, là vì ngày hôm qua ba con không có chịu bán, nhưng bữa nay ba con kẹt tiền, ba con nói chú đem tiền qua thì chú lấy cái máy để về. Thì trước khi đi như vậy nó đã cố ý, cho nên là nó mới bật cái tivi lên rất là lớn. Thì khi cái người hàng xóm này qua thì nó nói là chú ngồi đây uống nước đi, coi tivi đi, rồi con ra sao con kêu ba con vô. Thì ông mới ngồi xuống đó ông coi tivi, thì nó đi ra làm sao nó trở vô. Thì nó trở vô nó mới nói là chú ngồi chờ chút xíu, ba con lỡ tay đằng sau rồi ba con sẽ vô liền, nói vậy. Thì nó nói vậy xong thì ông ngồi coi tivi vậy, nó đi ngang vậy, thì nó là cầm cái vật cứng đó đánh trên đầu ông. Vì nó chủ định như vậy cho nên nó đánh ông bất tỉnh, và sau đó nó giết ông chết luôn. Thì khi nó chết như vậy, ông chết như vậy, thì quý vị thấy nó bình tĩnh cho đến đội, nó kéo cái xác ông vào trong cái phòng của nó, thì nó đẩy ông vô cái gầm giường, xong rồi nó phủ cái ra giường lên nó ngủ. Nó lấy tiền lấy bạc xong nó ngủ, sáng nó dậy sớm nó đem tiền đó, nó đi chơi game suốt ngày, và tối đó nó không về. Thì có lẽ là ba nó ở phòng riêng, nó ở phòng riêng cho nên là ông không biết. Mà thường thì chắc có lẽ cha con ít gặp nhau là sao không biết, mà không nghe cái tờ báo đó nói rõ. Nhưng mà đến khi ba nó, hôm sau ba nó nghe cái mùi thúi bốc lên đó, thì ba nó tưởng chuột chết, thì ba nó mới đi kiếm cùng khắp hết đó. Cuối cùng đó thì nghe cái mùi thúi trong phòng của nó, thì mới vô tới nơi đó, thì mới lần theo cái mùi thúi đó mới dở ra, thì thấy ông hàng xóm nằm chết sình ở dưới cái gầm giường đó. Thì khi người ta ông kêu, ba nó mới kêu công an lại, thì công an tới, thì sau khi người ta điều tra ra đó thì người ta biết là nó. Cho nên khi bắt nó đó, thì khi bắt nó ra đó người ta tưởng rằng nó sẽ rất là sợ, nhưng mà không, nó bình thường, không có một chút xao động nào cả. Bởi vì cái chuyện giết chóc đó là một cái chuyện mà quá nhẹ nhàng, vì hằng ngày nó tiếp xúc như vậy. Cho nên là trong cái mà giữ giới á, nó khó lắm quý vị. Cho nên nhiều khi mình nói con gián, con kiến, con chuột, con mũi gì tôi cũng không có giết hết trơn á, nhưng mà tôi coi phim bạo động, coi phim bạo động, coi phim đánh nhau, thích thú như vậy. Cái đó nó quân tập lần, quân tập lần, nó thành ra từ trong cái ý nghiệp của mình, từ trong cái khẩu nghiệp của mình, và nó sẽ tiến đến cái thân nghiệp rất là nhanh. Cho nên giữ giới khó lắm, không phải dễ. Chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều về những cái giới chúng ta đã thọ, năm giới chúng ta đã thọ, chúng ta hiểu nhiều được chừng nào tốt chừng đó, để cái giới thô chúng ta không phạm, thì chúng ta đi tới cái giới tế, tức là vi tế nữa, chúng ta không phạm nữa. Rồi như vậy chưa đủ, mà chúng ta còn phải đó, là coi như là hành giới, để cho chư thiên có thể coi như là gần gũi để hộ trì cho chúng ta. Và khi chúng ta là cái người mà hành giới đó, thì cái người đó đó khi thân hoại mạng chung rất dễ sanh về cõi chư thiên ở dục giới. Thí dụ như bây giờ nói, mình nói một cái giới nữa, đó là giới trộm cắp. Thì hầu hết người ta không phạm giới trộm cắp. Trộm cắp là có một số ít người phạm giới trộm cắp thôi. Nhưng mà cái trộm cắp này nó hết sức là vi tế. Thí dụ như bây giờ một người đàn ông đã có vợ rồi mà ngoại tình, thì nó vừa phạm giới tà dâm, nó vừa phạm giới trộm cắp. Nó trộm cắp cái gì quý vị? Nếu người con gái này, người phụ nữ này chưa có chồng mà còn cha mẹ, thì cái người đàn ông có vợ này phạm cái giới trộm cắp tài sản của cha mẹ cô gái. Mà nếu như cái người phụ nữ này đã có chồng rồi mà chưa có ly dị, thì người đàn ông này phạm cái giới trộm cắp tài sản của người đàn ông kia. Chứ đâu phải chỉ riêng có tà dâm thôi. Bây giờ người con trai chưa vợ, người con gái chưa chồng, mà sống với nhau như chồng vợ, không có sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, thì người con trai trộm cắp tài sản của cha mẹ người con gái, người con gái trộm cắp tài sản của cha mẹ người con trai. Cho nên vì có sự trộm cắp, vì có sự trà dâm đó mà rất dễ đi đến sát sanh. Cho nên khi mà ở với nhau chán chường rồi đó, thì người ta coi cái thai bào đó như một cái gánh nặng. Cho nên bây giờ chỉ cần dùng tiền, và như vậy đến bất cứ cái chỗ nào cũng có thể loại bỏ nó ra được. Và đó là cái giới sát hải hùng, bởi vì đã phạm vào tội giết người. Và cái này không đơn giản. Khi mà những người trẻ trẻ làm cái việc này, người ta nghĩ đơn giản, bởi vì nó chỉ là một cái giọt máu trong 10 ngày, trong 5 ngày, trong 3 ngày, thậm chí sau vài tiếng đồng hồ, không có thành vấn đề. Thưa quý vị, trong Vi Diệu Pháp có nói thế này: khi mà tinh cha huyết mẹ gặp nhau, tức là tinh trùng và trứng gặp nhau đó, nó chỉ có thể trở thành thai bào khi nó có cái thần thức nó kết hợp vào. Đây nó còn gọi là hương ấm, tức là có cái tâm quả tục sinh. Hay nói khác hơn đó, là khi người nam với người nữ mà quan hệ với nhau đó, thì cái lửa dục nó phát sanh. Khi cái lửa dục nó phát sanh đó, thì nó chiêu cảm những cái dâm, nó chiêu cảm đến. Và như vậy đó, nếu nó thích ứng được với cái chúng sinh nào thì nó sẽ kết hợp như vậy. Và như vậy đó, thì chỉ một sát na thôi, thì cái tâm tục sinh này, hay là cái thức này, hay là cái dông này đó, nó đã kết hợp trong cái tinh trùng và trứng rồi, trong tinh cha huyết mẹ rồi, nó mới đậu cái thai. Thì khi nó đậu cái thai như vậy đó, thì nó chỉ trong 14 sát na đầu tiên thôi, nó đã có cái năng lực cảm ứng rồi. Và quý vị hiểu thế này, một giây đồng hồ á, thì nó có 1.000 tỷ sát na, tức 1.000 tỷ tâm. Vì vậy khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau và cái hương ấm này có mặt rồi, cái thần thức này có mặt để đậu thai đó, thì một giây đồng hồ đó là nó đã 1 tỷ cái tâm sanh diệt rồi, nghĩa là nó đã cảm ứng được. Và cho tới bây giờ đó thì khoa học người ta đã nghiên cứu thế này, là cái thai nhi nằm trong bụng mẹ đó nó có khả năng nghe và hiểu được. Thí dụ như bây giờ cái người nam đó nói với người nữ đó là bây giờ không nên giữ cái thai bào này, bỏ nó đi vì nó bận rộn, mình còn phải học hành, mình còn tương lai, hoặc là bây giờ mình làm công nhân tiền đâu, hoặc là bây giờ mình vụng trộm không thể giữ được, nên ăn rồi thì phải chùi miệng, chứ còn bây giờ để lộ ra vậy không được. Thì người mẹ nó khóc, người mẹ nó đồng ý không đồng ý nó biết hết. Nhưng mà cái biết của nó là như thế này, tức là những cái âm thanh đó nó có cái tần số của nó, và khi mà nó đưa vào trong cái não non nớt của cái bào thai đó thì nó giữ lại những cái dư chấn đó, và nó ghi nhận vào trong đó. Cho đến khi nào mà cái thai bào này á nó được phát triển ra và nó trở thành con người đó, thì nó sẽ giải mã được cái này bằng ngôn ngữ. Hoặc là nó bị phá bỏ rồi thì bây giờ đó nó sẽ trở thành một cái chúng sinh ở cõi khác, nó là ma chẳng hạn. Thì khi mà nó vững chãi rồi, nó giải mã được, cho nên nó kết quan trái với cái người mẹ hoặc cái người cha của nó. Và quý vị đó chắc là không thấy đâu, nhưng quý vị muốn thấy rõ cái điều này á thì quý vị hãy đến những cái chùa mà những vị chuyên trị những cái bệnh về vong nhập này, quý vị mới thấy. Thì thầy Từ Giang trụ trì cái chùa Linh Quang ở quận 4 á, thì thầy có nói vậy nè: sư cô đi giảng pháp á mà ai nói á phá thai không có hậu quả thì sư cô cứ chỉ thẳng đến chùa của thầy, ngày nào thầy cũng có bằng chứng hết, đi bất cứ ngày nào không cần phải hẹn trước, đến đó thầy sẽ chỉ cho thấy những người phá thai bây giờ bị vong nó nhập ra sao, thầy chỉ mỗi ngày đều có. Đó là mới nói có một địa điểm thôi. Còn một địa điểm thứ hai nữa là thể đến Tân Nguyên Biên Hòa, ở nơi cái cồn đó thì có cái tịnh xá Liên Hoa của Hòa Thượng Giác Sự đó, mà còn có cái tên nữa là Thiền Sư An Lạc Hạnh. Ở đó thì không nhiều như bên quận 4, nhưng mà quý vị lên đó quý vị cũng sẽ thấy. Cho nên cái nhân quả của nó trổ sinh đó mình không có nói xiết được. Cho nên khi mà chúng ta đó không biết thì thôi, mà biết rồi, mà đi vào con đường quy y thọ giới rồi, nên hiểu cái giới nhiều hơn. Để chi? Để mình ngăn ngừa những cái khổ đau của mình, ngăn ngừa những cái lỗi lầm của mình. Thì như vậy đó, mình mới được sống bình an, được chết bình an, và con đường tiến hóa của mình mới đi lên được. Còn nếu không đó, mình không hiểu hết đó, mình lỗi lầm, có khi mình gieo cả tội lỗi mình cũng không biết. Cho nên có những người đó là có thể phá thai tới 20 lần. Thì thưa quý vị, làm sao gánh nổi cái nghiệp sát đó, luân hồi làm sao gánh nổi, biết bao giờ mới trở thành con người, mà cũng chỉ vì ái dục thôi. Mà trong cái ái dục đó vô minh, cho nên không biết rằng mình phạm cái nghiệp sát. Và nó còn đau khổ như thế này nữa quý vị. Cái người mà đi phá thai đó là bởi vì thấy đây là cái gánh nặng. Nhưng cái đau khổ nữa là cái người bác sĩ phá thai. Cái nghề thầy thuốc là cái nghề có cái điều kiện để mà tạo nên những cái phước lành cho mình rất lớn. Nhưng khi mình phải làm công việc này thì đó là tạo tội cho mình khủng khiếp. Mình là đau phủ thủ. Và quý vị thử tưởng tượng đó, một người một ngày cắt cổ gà bao nhiêu đó thì vẫn không bằng một cái người bác sĩ phá thai. Tại vì cái con gà này đó mà nó có chết đó, nó bị cắt ở cái cổ chảy máu ra thôi. Nhưng mà cái chúng sinh này đó khi bị phá thai thì nó tan nát đó. Mà nó cuối cùng đi vào trong cái thùng. Cái thùng này đi xuống cái cống. Thì hỏi cái chúng sinh đó có đau buồn không? Có thống khổ không? Có ngậm ngùi không? Có oán hận không? Thì mình cứ đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để mình thấy cái quả nó sẽ trổ sanh ra sao. Cho nên chúng ta tìm hiểu về giới phải nói bao nhiêu cũng không đủ, càng lúc nó càng phi tế. Nhiều người nói chứ bây giờ con muốn tu quá không biết tu làm sao, chỉ bắt đầu giữ giới đi. Giới từ trong ý, giới từ trong khẩu, giới từ trong cái ứng xử, cái hành động của mình nè. Kiểm soát đi, coi năm giới mình đã thọ mình có phạm hay không. Đấy, bắt đầu cái tu từ đó. Như vậy khi mà một người không giữ giới thì phạm giới hoặc là phá giới, thì cái con đường tái sanh của người này đó, nhất định sẽ phải rơi vào cái cõi khổ. Không thể nói khác hơn. Còn cái người giữ giới thì luôn luôn được tái sanh vào cái cõi thiện lành. Mà hành giới nữa thì cái quả phước trổ sanh nó càng thiện lành hơn nữa. Ví dụ như quý vị có nghe cái cung trời 33, thì cái cung trời 33 này đó là khởi đầu đó là có một vị công tử con nhà phú hộ sinh ra trong cái làng đó. Thì cậu này ngoài cái giờ học hành ra đó thì cậu thích đi thăm xóm giềng. Cậu đi từ đầu trên xuống tới đầu dưới cậu thăm. Cậu thấy ai nghèo khổ thiếu thốn thì cậu về xin tiền gạo của cha mẹ đem tới cho. Rồi cậu thấy nơi nào mà nó người ta sống mà nó không có vệ sinh, nó dơ bẩn quá, thì cậu phát tâm kêu những người bạn mình dọn dẹp. Rồi nơi nào đó mà đường xá khó khăn đó thì cậu cùng nhau làm cầu đường. Tiền của thì cậu xin cha mẹ của mình, còn công sức đó thì cậu kêu những người bạn của mình. Cho nên dần dần những cái công tử khác mến cái tánh hạnh của cậu, cho nên là gia nhập cùng với cậu, cho nên là hùng tiền của vô nhiều hơn, công sức nhiều hơn. Rồi sau đó những cái thanh niên mà trong làng đó thấy những vị công tử này làm tốt như vậy cho nên cũng gia nhập vào trong cái nhóm luôn. Cho nên cái làng đó nó không có ai đói nghèo, mà cái làng đó đó từ đầu trên tới xóm dưới sạch sẽ hết, đường xá cầu cống gì làm rất là đàng hoàng. Khi thân hoại mạng chung thì những cái vị này đó lần lượt tái sanh lên cõi trời, gọi là cõi trời thứ 33. Cho nên đó là người ta không những không phạm giới trộm cắp mà người ta còn làm cho cái tài sản chung, cái của cải chung nó được dồi dào hơn, nó được tốt đẹp hơn, để ai cũng được an vui, ai cũng được hạnh phúc. Thì bao nhiêu đó đủ để sanh thiên rồi. Vì thấy rõ chứ, bao nhiêu đó cũng đủ sanh thiên rồi. Cho nên giữ giới rất là quan trọng. Bây giờ xin nói tới một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này ở trong tiểu bộ kinh đó, nó thuộc về cái phần mà ngạo, thuộc về cái phần quỷ sự đó. Thì trong đó nó có cái câu chuyện thuộc về xú khẩu quỷ sự. tức là câu chuyện về một cái con quỷ, mà cái con quỷ này đó nó có một cái miệng rất là hôi thối, cái mùi hôi đó bốc ra từ trong cái miệng của nó, và dòi nó đục từ trong miệng nó bò ra tới mặt bên ngoài và nó đục trên mặt. Tức là nhìn vào cái con quỷ này đó, thì cái con quỷ này đó dòi nó đục ở trong miệng mà nó đục luôn cả cái mặt luôn, và người rất là hôi thối, nhưng nó lại là có cái thân màu vàng. Thì như vậy đó, khi mà một cái vị trưởng lão đó trông thấy cái người này, thì khi trông thấy cái vị này thì vị trưởng lão này mới hỏi, mới hỏi là vì sao mà ngạ quỷ lại có cái miệng mà hôi thối mà dòi bỏ nó được như vậy. Thì ngạ quỷ này mới kể lại là trong tiền kiếp đó, là vị này là một vị tăng. Thì nơi một cái làng xa xôi hẻo lánh đó, có hai vị tăng, một vị tăng nhỏ và một vị tăng lớn. Hai vị này đó là xuất thân từ trong cái gia đình giàu có, mà khi xuất gia rồi đó thì giữ giới hạnh rất là tốt, và cùng nhau tu tập, sống chung rất là hòa hợp. Hai người có một cái chùa nhỏ, và hai vị đó hằng ngày bưng cái bình bát đi khất thực, ngoài giờ đó thì về lo tu tập và sống với nhau đó trong cái sự tương kính hòa hợp với nhau. Cho nên dân làng đó người ta rất lấy làm hạnh phúc là nơi cái làng mình có một cái chùa nhỏ, lại có hai cái vị sư mà giữ giới hạnh rất là tốt. Thì một ngày kia đó có một cái vị tăng, một cái vị khách tăng từ phương xa tới. Thì khi tới cái chùa của hai vị tăng này đó, thì hai vị tăng này tiếp đãi rất là ân cần, cung cấp chỗ ở và coi như là tạo điều kiện để cho vị này tu tập. Thì buổi sáng đó thì ba vị cùng nhau bưng cái bình bát đi khất thực. Thì dân chúng vốn rất là kính trọng hai cái vị sư của làng mình, thì bây giờ thấy có một vị sư nữa thì trong lòng cũng kính trọng như hai vị sư kia. Cho nên là đặt bát những thức ăn cứng, thức ăn mềm, những cái thức ăn tốt lành, tốt cho sức khỏe của ba cái vị tăng, và hết sức là cung kính. Và khi đi khất thực như vậy đó, trước cái quả phước rổ xanh như vậy đó, mà cái vị khách tăng này đó lại duyên với cái tâm bất thiện trong lòng mình. Vị này nghĩ rằng đây là một cái làng rất là tốt, bởi vì cái người dân ở đây đó, người ta có một cái niềm tin đối với Tam Bảo, và người ta hết sức là quý trọng tăng. Như vậy nơi đây là chỗ tốt nhất cho mình, và muốn tốt nhất cho mình đó, thì bây giờ làm sao đó, cái chùa này phải thuộc về mình, và tất cả những cái người Phật tử ở đây phải thuộc về mình. Và khi vị này đó nghĩ như thế thì bắt đầu tiến hành cái chữ thuộc về mình. Cho nên vị này mới bày ra cái mưu trước để mà chia rẽ hai cái vị tăng này. Thì thường đó là sau khi đi khất thực về đó, thì người nào thì ngồi vào cái vị trí của mình. Sau khi mà chú nguyện thọ thực xong rồi đó, thì có cái giờ nghỉ ngơi và tu tập riêng của mình, chứ không phải tụ nhau để nói chuyện. Thì vị khách tăng này đó đến vị tăng nhỏ trước, bước vào liêu phòng của vị này và ngồi đó thật lâu, nói cái gì thì không ai biết. Thì sau đó vị này mới đến cái liêu phòng của vị lớn, và khi bước đến đó, thì vị tăng lớn nó mới nói thế này: tại sao ông lại đến đây vào cái lúc phi thời như thế này? Tức là không phải ở chung trong một cái chùa, mà mình có thể đến cái liêu phòng của người khác bất cứ khi nào cũng được. Nó phải có giờ giấc, bởi vì người nào cũng phải tu. Chỉ có chuyện gì cần kiếp lắm á là mới đến phi thời thôi, còn ngoài ra không được đến phi thời. Thì vị này mới nói là: thưa trưởng lão, tất nhiên là để đây có cái chuyện cần nói, cho nên là mới dám đến vào lúc phi thời. Xin trưởng lão đó lắng nghe để nói. Thì vị này nói rằng là khi mà đệ về đây đó thì đệ rất là kính hai sư huynh, nhưng mà đệ kính nhất là huynh trưởng ở đây. Và vì vậy đó mà đệ không có thể nào không nói một cái sự thật. Xin hãy lắng nghe, và xin hãy nghe một cái sự thật nơi đệ đây. Là cái người mà cùng tu chung với huynh trưởng đó, cùng tu chung với sư trưởng đó, thì cái vị này đó thì cái bề ngoài giới hạnh rất là tốt và rất là cung kính trưởng lão, coi trưởng lão như là một cái người thầy của mình vậy. Nhưng mà thật ra là bên trong á là coi trưởng lão như người thù địch. Và vị này á nói rằng trưởng lão là cái người nuôi thân không chánh mạng, trưởng lão là cái người không sống không chân thật, chỉ thích cái danh, chỉ thích cái lợi mà thôi, cho nên là phạm giới hạnh. Thì vị trưởng lão mới nói rằng là ta chắc chắn rằng sư đệ của ta không có nói như vậy, tại vì ta với sư đệ ta đã biết nhau từ cái thời chưa đi tu, và ta khi ta còn là cư sĩ đó, ta cũng chưa từng có cái điều đó nảy sinh trong tâm của ta, chứ nói chi mà ta đã hành động như vậy. Cho nên chắc chắn là sư đệ ta không có nói như vậy. Thì vị này mới nói rằng ở đây đó là đệ chỉ nói một sự thật, còn tin hay không là quyền của trưởng lão. Rồi thời gian thì trưởng lão sẽ biết rằng đệ là người chân thật hay không chân thật. Vị này bỏ lửng như vậy và đi ra. Và khi vị này á, ngày hôm sau thì đến cái vị sư nhỏ hơn đó, cũng nói y như vậy. Thì cái vị sư nhỏ đó cũng nói rằng là không đâu, sư huynh là trưởng lão, mà ta đã biết sư huynh từ cái khi còn là cái người cư sĩ đó, thì sư huynh cũng biết ta, và nhất định sư huynh ta không có nói như vậy đâu, không có làm như vậy đâu, không có nghĩ về ta như vậy đâu. Nhưng vị này cũng lặp lại y như vậy, tức là đây là đệ chỉ nói một sự thật, còn tin hay không là quyền của sư huynh. Và thời gian sẽ trả lời coi đó là đệ đây là cái người ngay thật hay không ngay thật. Và nói như vậy. Và cứ như vậy đó thì cứ tùy hoàn cảnh mà vị này đó làm cho hai bên đó, dần dần đó là cảm thấy lạnh nhạt với nhau. Đầu tiên là bớt cái chuyện mà cận kề nhau, và sau đó thì người này cứ nhìn cái thái độ của người kia đó thì cái sự nghi kỵ nó lớn hơn. Rồi cho đến một cái mức độ đó là sáng ra thì không có ai hẹn với ai để cùng bưng cái bình bát để phát thực cả, mà người nào muốn đi cái hướng nào thì đi. Thì cái vị sư trưởng đó mới không có muốn đi vào trong làng nữa, mà muốn đi bên cái mép rìa bên ngoài, tại vì không muốn người ta hỏi tới cái người sư đệ của mình. Và cái người sư đệ cũng đi vào cái hướng khác, vào cái mép rìa khác, không muốn đi sâu vào trong làng, bởi vì sợ người ta hỏi cái vị sư trưởng của mình. Và như vậy chỉ còn có một người, đó là cái người khách tăng này đó, là đi vào trong cái làng đó. Và khi cái người dân làng đó mới hỏi rằng ngài như vậy là hai cái vị trưởng lão kia đâu rồi, thì vị này lấy làm buồn bã mới nói thế này: thật sự ra sư cũng biết trả lời sao với lại là các Phật tử cả, là bởi vì đó suốt đêm hồi hôm đó là hai cái vị sư này lục đục với nhau, nói qua nói lại, mà sư đây có can gián, sư nói rằng thôi hãy tha thứ cho nhau, hãy hòa hợp với nhau, bởi vì đâu có bao nhiêu người đâu mà cãi cọ với nhau làm chi vậy. Nhưng mà hai cái vị đó nó không biết có chuyện gì bực tức với nhau, cho nên là không có nghe lời của sư nói. Và sáng nay khi sư thức dậy đó thì sư không có thấy hai vị đó đâu nữa. Và như vậy thì những người dân đó mới nói thế này: thôi nếu như hai vị đó không còn ở trong cái chùa đó nữa thì chúng con thỉnh sư ở lại, sư đừng bỏ chúng con mà đi, chúng con không có người nương tựa nữa. Từ nay về sau đó thì sư cứ đến đây mà sư khất thực và sư dạy dỗ cho chúng con, sư đừng có bỏ con mà đi nữa. Thì vị sư này hoan hỷ ở lại cái chùa đó và cho đến khi thân ngoại mạng chung. Thì do cái lời nói mà đâm bị thóc, thọc bị gạo này phá hòa hợp tâm, cho nên vị này đọa địa ngục, đọa địa ngục. Và như vậy đó, cái thời gian đọa địa ngục như hồi nãy có nói với quý vị, nó dài đăng đẳng như vậy. Và cho đến khi đó là vị này đó thức tỉnh ra được đó, thì được tái sanh thoát khỏi cái địa ngục, nhưng mà phải làm thân của ngạ quỷ, làm thân quỷ, và nó nặng nề cho đến đổi là cái miệng cứ hôi thối luôn và dòi bỏ đục như vậy. Cho nên vị này mới nói với cái vị trưởng lão mà gặp mình ở Kỳ Sầu Quật đó, có nói rằng là xin trưởng lão hãy nói với tất cả những người xuất gia rằng là khi xuất gia thì phải giữ cái giới hạnh của mình, nhất là phải thu thúc cái khẩu nghiệp của mình, đừng có để cho cái khẩu nghiệp của mình phóng túng mà tạo cái tội. Như tôi đây đã phải rơi xuống địa ngục rất là lâu dài, và bây giờ lại còn phải chịu cái thân ngạ quỷ đau khổ như thế này nữa. Thì như vậy qua hai cái câu chuyện mà hai cái vị sư này là ở vào cái thời Đức Phật Kassapa, mà đến cái thời của Đức Phật Thích Ca đó, thì những cái vị đệ tử của Đức Phật mới trông thấy hai ngạ quỷ này mà về bạch lại với Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư mới giảng cho tất cả chư tăng nghe cái thời pháp mà về cái người xuất gia mà không có giữ cái giới thuộc về khẩu thì cái quả nó trổ sanh cực kỳ lớn. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rằng đó, không phải là chúng ta quy y hay là chúng ta xuất gia thì có nghĩa là không có rơi xuống địa ngục, không có rơi xuống cái hàng ngạ quỷ súc sanh, không phải vậy. Chúng ta quy y, chúng ta xuất gia thì quy y cũng thọ giới, xuất gia cũng thọ giới, mà thọ giới rồi phải giữ giới. Chứ thọ giới rồi không được phạm giới, thọ giới rồi không được phá giới, mà đã thọ giới rồi, giữ giới rồi, còn phải hành giới nữa. Thì như vậy đó, không những chúng ta ngăn ngừa được cái sự khổ đau, cái đọa lạc trên con đường luân hồi của mình, mà khi chúng ta giữ giới và hành giới tốt lành thì chúng ta có thể sanh thiên. Và con đường tiến hóa trong cái sự tu tập của tất cả chúng sinh thì Đức Phật dạy thế này: giới, định, tuệ. Thì như vậy đầu tiên là giữ giới, rồi đó là coi như là tu tập để cho tâm mình được an định, đây là hành thiền định. Và cái thứ ba là tuệ, tức là tu thiền tuệ để cho phát sinh cái tuệ giác mà đưa đến giải thoát. Thì con đường vậy rất là rõ ràng. Quý vị Phật tử đây là cái người mà thọ Bát Quan Trai và tu tập theo pháp môn niệm Phật, là một ngày thọ Bát Quan Trai là một ngày đó giữ giới trong sạch, một ngày niệm Phật như vậy là giữ tâm được an định. Và như vậy đó, nó là cái nền tảng để sau này chúng ta tiến tu mà phát sanh cái tuệ giác đưa đến giải thoát. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử đều được tiến hóa trên con đường tâm linh của mình. Bây giờ là quý vị Phật tử có thể đặt câu hỏi hoặc là đưa giấy lên đây.